Ngày hôm nay chúng ta giảng kinh hơi trễ, bắt đầu hơi trễ, 8 giờ rưỡi giảng kinh. Tại vì đây là ngày thứ nhì, ngày đầu tiên, bắt đầu cả ngày, tu cả ngày cái thiền thất. Thành ra sẽ giảng 2 giờ như thường lệ. Không biết cái vì sao như thầy cũng hơi ế ẩm thế. Thầy không ngờ là năm nay tu thiền thất mà cái bị ế ẩm nó sớm như vậy. Cái người mà ế ẩm như vậy có nghĩa là cái chuyện nó đang tốt. Khi mà mình cái đó là một cái hiện tượng tốt, tại vì nó có nghĩa là cái thân thể chúng ta nó đang chết. Thành ra cái ế ẩm, cái đau đớn, cái khó chịu đó là cái khí nó đang thốc lại để nó chữa, nó điều trị mấy cái chứng đó. Thành ra đây là một cái truyền thống mình sẽ bắt đầu làm, chùa chúng ta sẽ bắt đầu làm. Rồi cuối năm làm việc cả năm rồi thì mình sẽ ngừng lại và mình chỉ đóng cửa lại chùa lại, mình tu để mình điều trị lại, lấy lại cái thăng bằng. Mà chuyện quan trọng hơn nữa, cái cơ hội này sẽ giúp chúng ta khai mở cái trí huệ. Tại sao nó khai mở trí huệ? Tại sao nó khai mở trí huệ? Tại vì nó giúp chúng ta thấy được những cái chấp trước. Cái thiền tông đó là cái tông mà nổi tiếng, cái danh của thiền tông là nổi tiếng đó, là cái trường mà dạy cái phương pháp để mà kiến cái tánh một cách trực tiếp nhất. Thành kiến tánh là cái gì? Kiến tánh là cái gì? Mỗi ai cũng đều mệt mỏi mà cũng buồn ngủ nữa. Yes. Thầy nói, có người nói là tôi không biết, con không biết là cái tính là cái gì, nhưng con chỉ biết là con đang bị đau. Thì thầy hỏi không phải là cái tính mình đang bị đau hả? Đồng ý không? Ok. Khi mà cái tâm mình nó bị đau và nó bị khổ não đó, thì chuyện gì xảy ra? Cô trả lời. Cô nói là chân mà đau quá, người nó đau quá thì cô bỏ cuộc. Tại sao mình bỏ cuộc? Có một số người họ không có bỏ cuộc. Tại sao như vậy? Có nhiều người nghe nói là ngồi thiền từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm. Rồi cái chùa này nó lạnh ngắt nữa, không có máy sưởi nữa. Có ngày mình chưa bật máy sưởi nữa. Thì người ta sợ không dám tới. Nhá, coi nghe. Dạ. Nói cái vị biết tại sao cái vị không có bỏ cuộc mà cái vị chiến đấu nó, chinh phục nó, cố ý chinh phục nó. Lý do cái vị mà không bỏ cuộc là cái vị có cái thiện căn, cái vị có phước báo. Bởi vậy những cái tổ sư mới gọi cái thiền thất này là cái chốn mà Phật sẽ được tuyển chọn. Phật là những cái người mà có phước báo cực kỳ lớn lao. Cái cô này là cô một ngày, cô mới bắt đầu thiền thôi, một ngày là cô ngồi được 20 phút là nhiều. Mà mỗi cái thời khóa của mình là ngồi một tiếng đồng hồ. Dám tới tham dự mà biết mỗi lần như vậy ngồi một tiếng đồng hồ là không mà không sợ, là rõ ràng không biết sợ, là người có thiền căn. Thầy nhớ lúc mà thầy tự luyện thiền ở nhà thì có thể ngồi được 2-3 tiếng đồng hồ một mình rồi. Thầy nhớ lúc còn trẻ đó, cách đây lâu lắm đó, là ngồi luyện được 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ rồi thì mình nói bây giờ mình có sức để mình đi đi tham dự cái thiền thất, mình không sợ nữa. Thầy mới tới dự cái thiền thất. Thì thầy khôn đó, thầy chỉ chọn 3 cái ngày thiền thất thôi cho người mới bắt đầu. Thiệt ra gọi là bắt đầu, bắt đầu thiền thất cho bắt đầu thì ra chả phải bắt đầu. Tại vì nó cũng bắt đầu như vậy, cũng làm từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm. Rồi thầy ăn hiển thì cũng tới nữa. Thầy ngồi bên cạnh mấy ông sư. Đó thầy thì biết là thầy ngồi đâu, thầy ăn hiển. Thầy nói thôi, con không ngồi với thầy đâu, con ngồi riêng. Thầy chọn ngồi bên cạnh một cái ông làm trong văn phòng đó. Ông tròn tròn, ông từ Mã Lai Á. Ngồi khoảng những 10 phút á. 10 phút là ông bắt đầu là rên rỉ. 11 phút là vỗ chân ra. Ok. Hồi đó là cái ông Mã Lai Á đó, cứ 10 phút là ông vỗ chân ra, ông đau, ông nhăn mặt cũng đau. Xong rồi ông ưỡn cái lưng ra, chống tay xong nhìn lui nhìn tới coi thử người ta ngồi tại thiền là sao. Cái giờ ông làm như vậy á. Còn thầy thì hồi đó ngồi cái tấm thảm của Nhật đó, tấm thảm mà bạn thành có đó, trong mấy cái thiền đường đó, thì ngồi đó, thầy ngồi trên cái đó mà mỗi giờ là ngồi một giờ chứ không có chuyện mà duỗi chân ra. Hơn nữa là thầy ngồi trên cái tấm tre đó, đó mà không có thảm có gì hết đó. Không có khăn có gì hết đó, ngồi thẳng trên đó luôn. Thầy quý vị có thể tưởng tượng được đau dễ sợ lắm. Biết đau thế nào không? Eo. Còn ngân nghĩ là đau chỗ nào? Cái chân. Còn ngân nghĩ đau chỗ nào? ngồi trên cái tấm thảm bằng tre đó 13 tiếng đồng hồ liên tiếp một ngày. Về đi thì vào thầy phòng tắm thầy coi. Sau khi mà ngồi được 3 tiếng đồng hồ ấy, cái chân nó đau còn có thể chọi được. Ok, thầy ngồi được 3 tiếng đồng hồ thì cái chân đau mình bắt đầu mình chưa chống chọi được. Đều cái bàn tọa mà nó đen với tím luôn đó, nó bầm tím luôn đó, thì nó đau không thể tương tự. Thành ra mỗi giờ ngồi đau điên cái người luôn. 3 ngày. Mà câu hỏi là tại sao thầy lại chịu đau như vậy? Ok. Câu hỏi tại sao thầy thích ngồi chịu trận làm cái gì? Thầy nói là cái bản tính thầy là thích chinh phục. Thầy thích muốn chinh phục cái sợ đau của mình. Nên vì thầy chịu đựng những cái chuyện như vậy, chọn làm những cái chuyện như vậy. Ít còn cái gì mà có thể làm thầy sợ nữa. Quý vị biết không tại sao ít còn cái gì có thể làm cho thầy sợ nữa? Tại vì khi mình sợ đó là mình tự chặn mình lại, tự ngừng lại. Và khi mình nhất định không ngừng là không có gì làm mình sợ được nữa. Ngồi đó mình chịu trận. Ok. Thì sau này thầy mới, vài năm sau thầy có thể ngồi trên cái thảm mà bằng tre đó, ngồi không như vậy không bị sưng, không bị bầm nữa. Ngồi như vậy công phu nó lên dễ sợ lắm. Thì công phu mình nó tăng trưởng, nó tương ưng với cái đau mà mình chịu đựng. Nên cái pháp thiền thất này là pháp rất là hy hữu, tại vì cái pháp là cái cơ hội để chúng ta từ thử thách lấy cho hết sức của mình luôn. Nếu quý vị có cái thiền căn thì quý vị sẽ không sợ. Tại sao gọi là có thiền căn? Tại vì quý vị thứ nhất có cái tín. Giống như quý vị tin cái lời dạy của thầy, quý vị giống như lúc đầu thầy tin cái lời dạy của Ngài Tiên Hóa. Ngài Tiên Hóa này dạy sao? Ngài nói con chỉ cần nhẫn chịu cái đau thôi là con sẽ hiểu. Okay. Thầy làm những chuyện đó không phải là thiệt sự nó điên rồ đâu, mà thiệt ra là có cái lòng tin của cái người thầy của mình. Cái thiền căn là những cái việc tốt mà quý vị làm mới gọi là thiền căn. Cái thiền căn không phải là một cái vật. Có người hiểu lầm cái thiền căn là cái đồ vật bên ngoài, chẳng hạn như là tiền bạc, của cải, nhà cửa. Hiểu lầm, cái đó không phải là thiện căn. Cái thiện căn, ok, cái tâm quý vị nó có 11 cái khía cạnh, nó rất là đặc biệt. Cái tâm 419, cái thiện căn đầu tiên hết là cái lòng tin. Quý vị đặt cái lòng tin vào cái lời dạy của vị thầy của mình. Như trong cái kinh Kim Cang này, ok, Ngài Tu Bồ Đề là một cái vị đã hiểu được, đã thấu hiểu được cái không. Ok. Rồi khi mà Đức Phật giảng những cái giáo lý thâm sâu của Đại Thừa, đây là những cái giáo lý, những cái điều dạy mà nó ngoài cái sự khả năng hiểu biết của Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề mặc dù nghe những cái giáo lý thâm sâu mà chưa bao giờ nghe nổi, ngoài cái sức khả hiểu biết của mình, mà vẫn ngồi đó mà tin cái lời nói của Phật. Thành ra Ngài Tu Bồ Đề khi Đức Phật giảng cái kinh Kim Cang này, một cái giáo lý quá thâm sâu mà Ngài chưa hiểu nữa luôn, thì Ngài mới không hoàn toàn không sinh một cái tư tưởng nghi ngờ nào cả. Tại vì Ngài có cái tín căn. Đây, nếu như quý vị muốn tu cái pháp môn Đại Thừa là quý vị phải có cái thiện căn này. Đó là cái thiện căn quan trọng nhất. Tại vì cái thời mạt pháp này, tại vì quý vị rất thông minh, quý vị có học thức, quý vị có kinh nghiệm đời. Có những người đã lớn tuổi, 80 rồi, gần 80, còn có vài ngày nữa, còn có vài tuần nữa 80, đã thấy hết tất cả, đã nghe hết tất cả rồi. Okay. Bởi vì quý vị quá thông minh, quá khéo léo, khó mà gạt quý vị. Tại sao khó mà gạt cái vị, lừa gạt cái vị? Tại vì quý vị nghe bất cứ cái gì là quý vị đều thắc mắc ngay lập tức. Quý vị tu pháp môn Đại Thừa không thể làm như vậy được. Quý vị phải làm bất chấp như Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề nghe Đức Phật giảng kinh là hoàn toàn không có một nghi ngờ gì hết. Cái đó là cái bản tính của cái thiền căn. Câu hỏi là nhiều khi cái ông Sa Di hỏi là nhiều khi thầy giảng gì con tin ngay lập tức, con không cần biết con tin ngay lập tức. Còn có một cái số mà cái chuyện còn thầy giảng thầy con thì con tin một tí, nhưng mà con bắt đầu con phải suy nghĩ. Thì cái đó là rõ ràng con thiếu cái lòng tin. Thì thầy nói đúng đó, tại vì mình có nói chuyện tự nhiên, có những chuyện mình không khó chấp nhận, thì có nghĩa là cái tín tâm của mình nó chưa đủ. Bởi vậy mình phải cần vun trồng nó, cái tín tâm nó tiếp tục vun trồng nó. Khi mình có đủ thì tự động mình sẽ tin. Cái đó là chuyện rất thiên nhiên. Cái lòng tin đó, cái tín tâm đó, nó sẽ được vun trồng, nhưng phải tự động nó ra như vậy. Ok. Cái tín tâm đó, nó cần cái sự vun trồng, cần cái sự nuôi dưỡng. Có rất nhiều người nghe lời Đức Phật giảng đó, họ hoàn toàn không tin cái gì hết đó. Họ hoàn toàn không có cái tín tâm thế nào hết đó. Cái tín căn nó như ông này mới cả đó, mới mới mô tả đó. Okay. lần đầu tiên nghe, bây giờ cũng có cái lòng nghi kỳ ấy. Tôi nghe, tôi nghe hoài, nghe lui nghe tới hoài đó. Ok, nó cần rất nghe rất nhiều lần mới bắt đầu tin được. Chứ quý vị đừng có tưởng tượng nghe một lần, đừng nghĩ nghe một lần tin được ngay đâu. Ngài tu Bồ Đề có cái tiếng căn được là tại vì Ngài đã từng nghe cái lời giảng này đã vô số kể lần rồi. Ngài đã từng nghe được kinh, được giảng kinh Kim Cang này vô số tầng lời lần rồi, vô số tầng kiếp trước rồi. Kiếp này Ngài chọn tu con đường nguyên thủy, Ngài đắc được A-la-hán quả. Như đây Ngài vẫn còn cái thiền căn từ bao nhiêu số, vô lượng số kiếp trước. Vì vậy mặc dù những cái giáo lý mà đại thừa mà Đức Phật giảng trong cái kinh Kim Cang này đó, nó thâm sâu không thể tưởng tượng được so với cái chiều sâu của bên nguyên thủy đó. Mặc dù như vậy nghe vẫn tin như thường vì đã từng nghe nhiều lần rồi. Tại vì tất cả mọi người cái vị đó là đều đa nghi hết, nghi kỳ hết. Ngay nghi kỳ như cái mấy ông thầy của mình đó. Nó cái ông thầy sao ngồi mà thiền cả ngày, cái chuyện nó không phải là bất thường. Sao mà tin được? Yes. Câu hỏi là thầy có lòng tin 100% mà không có hoàn toàn nghi kỳ, cái đó nó bắt đầu lúc nào vậy? Lúc mà thầy đọc sách Ngài Tiên Hóa, năm đầu tiên bỏ ra một năm để đọc sách Ngài Tiên Hóa đó, thì thầy chỉ đọc thôi mà thầy hoàn toàn không có một tư tưởng nghi ngờ nào hết. Cái không biết tại sao nữa, chỉ tin thôi, không có nghi ngờ gì hết. Ai thắc mắc gì khác không? Cái loại thiện căn, nhóm thiện căn thứ nhì là tàm quý. Tàm quý nghĩa là sao? Tàm là bên ngoài, là cái vị biết hổ thẹn, mình hổ thẹn với người khác, không có giấu. Okay. Mình biết cái sai thì mình công nhận nó là sai. Đó là một cái thiện căn. Mặc dù không có người khác, cái quý là cái mình, cái tàm là ở ngoài, quý là ở trong, thì cái tâm mình nó hổ thẹn luôn nữa. Thành ra cái vị có thể nhận thức được rằng mình sai lầm và hổ thẹn vì cái chuyện đó. Ngược lại cái thời cái mạt pháp này, người ta nghĩ là coi khuynh hướng nghĩ là người khác sai, mình không có sai. Thời buổi mạt pháp này á, người phàm phu đó nhìn cái lỗi người khác rất là hay. Họ không có cái tàm quý tí nào hết đó. Bởi vậy cái người phàm phu đó, thiếu cái thiền căn. Cho nên cái vị cứ tiếp tục nhìn cái lỗi người khác và trách họ thì cái vị thiếu cái tàm quý. Ai thắc mắc gì không? Cái vị thiếu cái thiện căn. Nói cách khác, thấy được cái lỗi người khác hoàn toàn không có công đức gì hết, không có công đức gì cả. Thứ tư là không tham. Cái thiền thất này đó là một cái cơ hội rất là đặc biệt để chúng ta tu cái pháp không tham. Không tham, không sân, không si. Năm nay thầy bắt đầu dạy mấy thiền sinh đó, là ăn đồ luộc, bớt cái lòng tham cái đồ ăn ngon. Không có cái sân. Cái không có sân có nghĩa là khi mà người ta kích thích mình, kích động mình, ta chửi mắng nhiếc mình, khi người ta bất công với mình, bất công bằng với mình, mình không có sân, không có giận. Tại khi cái vị sân á, cái vị nói, cái vị làm những cái chuyện mà sau này cái vị hối hận, mắng nhiếc người ta, mình chửi bới người ta, tại mình giận, Nếu quý vị ngồi đó mà chịu đựng cái đau, quý vị nếu mà ngồi đó mà chịu đựng cái đau đó, thì tự động đó, cái lửa sân hận quý vị đó, nó sẽ bớt, nó sẽ thuyên giảm. Đây là cái bí mật tại sao chúng ta ngồi ta chịu đựng cái đau. Tại vì nó làm bớt cái lửa giận. Và cái vô si. Thì bắt đầu giảng, bữa vô hạn ngày hôm nay là hỏi kiến tánh là cái gì? Kiến tánh có nghĩa là thấy được cái bản tính của mình được giác ngộ, gọi là kiến tánh. Cái kiến tánh với cái thiền tông đó có nghĩa là mình giác ngộ được. Ok. Nó có nghĩa là mình giác ngộ đó. Quý vị thấy được cái bản tính chân thật của mình. Có nghĩa mình thấy được cái bản tính người khác là không? Không. Mình không nhìn bỏ thì giờ mình nhìn tới cái bản tính người khác. Mình không nhìn bỏ thì giờ nhìn tới cái lỗi người khác. Mình không có nhìn tới cái chuyện gì đang xảy ra cho họ. Quý vị mở ra được một cái thiên nhãn, quý vị mở được tí mắt, quý vị mở ra thấy được cái chuyện đang xảy ra, cái cõi trời, cái cõi quỷ. Nên mình nhìn nó, mình đứng mình nhìn học trò ngày tiến hóa nó xảy ra như vậy, mở mắt ra cái ngồi cả ngày đi coi cine không. Ừ, coi tivi cả ngày. Rồi nó nhìn, nó thấy được, nó quay nó, tôi thấy được cái chuyện, tôi thấy con quỷ, thầy có thấy không? Nó thầy trả lời, nó thầy không thấy. Nó ồ, như vậy là con giỏi hơn thầy. Con cứ coi tivi, tiếp tục coi tivi đi, phí cho giờ cuộc đời con đi, tiếp tục đời con đi. Cái đó là cái sự có mặt của cái vô minh. Kiến tánh là cái gì? Cái vị không thể nào thấy được cái tánh, cái bản tính chân thật của cái vị được. Cái vị không thể nào thấy được cái bản tính chân thật của cái vị, trừ phi cái vị có thể thấy được cái bản tính giả của cái vị. Là cái bí mật của đại thừa mình. Cái vị phải thấy cái giả của mình trước, mình mới thấy được cái thật của mình. Hiểu chưa? Bởi vì mình phải ngồi thiền mới thấy được cái giả của mình. Nó nói là cái bản tính giả mình, nó nói là đau quá rồi thôi, vô duyên nạn xẹt mình bỏ cuộc đi. Cái bản tính nó giả mình, cái bản tính nó đòi bỏ cuộc. Cái bản tính thật nó không bao giờ nó bỏ cuộc hết đó. Nhưng có người có thể nói này, thầy ơi thầy, tại sao thầy mà điên như vậy, thầy khùng sao mà thầy ngồi để cho cái bàn tọa nó bầm luôn, bầm tím bầm đen luôn. Thì thầy trả lời đó là tại vì cái bản tính thiệt của thầy nó không bao giờ nó bỏ cuộc, không có ngu như cái vị tưởng đâu. Mình ngồi đó mình chịu trận. Cái viên bắt đầu mà thầy giảng cái kinh này, cái người thầy nó ê ẩm, cái chỗ duy nhất trong thân thầy mà nó không có đau là cái đỉnh đầu của thầy đó, còn tất cả nó đều ê ẩm hết. Đó là chưa tới ngày nữa. Cô nói tối hôm qua tôi ngồi thiền có 2 tiếng rưỡi xong rồi sáng nay thức dậy một cái là người nó ê ẩm hết. Tại sao vậy? Thầy nói sao thầy biết được? Bởi vì thầy cũng biết hết sao. Thầy đoán chắc là tại ngày hôm qua cái cô ngủ chung phòng đó, cô Vicky, bà Vicky, bà nổi giận cô này, cô ngủ ngáy không? Mình không thể nào thấy cái sự thật sau khi mình thấy được cái giả của nó. Mình thấy được cái sự thật. Muốn thấy cái sự thật, cái việc phải thấy cái giả trước. Tại sao như vậy? Cái này là cái pháp tu thiền thất mà thầy chưa dạy. Năm nay thầy mới dạy. Tại sao như vậy? Mình nhìn thấy cái gì hư giả, mình mới thấy được cái chuyện chân thật. Tại sao như vậy? Tại vì cái đó là cái thử thách của cái bản tính chân thật của quý vị. Chẳng hạn như quý vị thấy cái bản tính hèn nhát của mình. Chẳng hạn như quý vị nói là chân nó đau quá chịu không nổi đâu, mình chịu hết sức thôi, mình bỏ cuộc đi. mình bỏ cuộc đi. Tại sao có đó là cái bản tính nha giả của mình, thư giả của mình. Cái bản tính giả mình nó nói cái này nó khổ quá, cái này nó vô duyên, mình bỏ cuộc đó, là cái bản tính giả của mình. Cái đứa nó đòi bỏ cuộc. Cái người bỏ cuộc là cái người giả mới bỏ cuộc. Ok? Tin cái bản tính giả phải thương không? Mà tin tưởng cái bản tính giả. Vậy thì sống trong cái giả đi. Thì dùng cái chữ thử thách. Thử thách cái bản tính mình giả là bản tính thiệt. Nó là cái này nó quá sức mình rồi, mình bỏ cuộc đi. Và nếu quý vị bỏ cuộc là quý vị đang theo, đang chọn cái bản tính giả. Nếu quý vị không có bỏ cuộc thì quý vị đang chọn cái gì? Quý vị đang chọn cái thật. Giả nó làm gì? Nó bỏ, nó chạy ngay lập tức. Bởi vậy đó là cái bí mật để quý vị, để mà gạt bỏ cái hư giả bằng cách không nghe lời nó thôi. Tại vì nó cái thằng giả đó, bản tính giả của mình á, cái bản tính nó làm như là cuối cùng nó là mình bỏ cuộc, mình không nghe lời nó, tức là mình không, mình đang đuổi nó đi. Dễ sợ không? Là cái bí mật của thiền đó. Quý vị làm như vậy đó, mình ngồi cái đít nó bầm luôn, bầm tím luôn, đau không thể tưởng được, đau không thể tưởng tượng được, một cách vô duyên lãng xẹt. Mình nhất định nghe, mình chịu bỏ cuộc, thì cái thằng giả nó tự động nó phải rút lui. Cái thiện căn không phải là cái vị có tiền, cái vị có nhà, cái vị có chùa cho đẹp, có đệ tử cho đông. Cái thiện căn là cái người dám làm để cho thằng giả nó bỏ, nó chạy, để mình gạt cái thằng giả đi, mới gọi là thiện căn. Bởi vì tôi cái thắc mắc hoài, tại sao có những người xuất gia tôi mặc áo như thầy này, mấy thầy mấy cô mà bỏ thì giờ như thầy này, mặc áo này cà sa này mà xây chùa, lấy đệ tử cho nhiều, lấy đồ cúng dường cho nhiều, cái đó phải thiện căn không? Dám ngồi thiền thất không? Nhớ ngồi thiền thất mà không bỏ cuộc không? Mới gọi là thiền căn. Mà nói tóm là quý vị nghe, tham gia cái thiền thất này mà không bỏ cuộc đó, mới là thiền căn. Tại vì thầy cam đoan quý vị sẽ đương đầu với tất cả những cái lý do trong cuộc đời quý vị để quý vị nên bỏ cuộc. Mà không bỏ cuộc mới gọi là thiền căn. Thầy nói cái bí mật cái vị nghe này, cái bản tính giả cái vị đó, khi mà nó nói cái vị nghe, nó xuống cái vị làm này làm nọ, nó không ngoài ra là khiến cái vị bỏ cuộc, ngừng lại, bỏ cuộc. Không cách nào nó ngoài chừng nó thôi, cuối cùng trở lại một cái thôi, ngừng lại đi, đừng có làm nữa. Cái bản tính giả đó, nó làm tất cả cái khả năng của nó, tất cả bình sinh của nó để khiến cái vị ngừng lại và bỏ cuộc, để chừng nó thôi. Có một dạng cuối cùng đấy, bản tính giả mình nó bắt mình, nó khiến mình bỏ cuộc. Mục tiêu nó, một mục tiêu duy nhất thôi là bỏ cuộc. Ta nói quý vị ngồi đó mà quan sát tất cả những cái hí luận của nó, mấy cái biện luận của nó, tại sao quý vị nên bỏ cuộc. Còn giống như quý vị, những cái người mà đã có kinh nghiệm trong cuộc đời đó, lớn tuổi có kinh nghiệm trong cuộc đời, những người có kinh nghiệm đời lớn tuổi, đã từng gặp biết bao nhiêu người đã cố ý tới lừa gạt mình rồi, thì làm sao mình bị lừa gạt, mình thấy hết tất cả, làm sao mình bị lừa gạt được, đúng không? Nhưng mình thấy không? Mình ngồi đó, mình ngồi thiền thất đó, cái thằng giả đó, cái bản ngã mình, nó nhảy tới, nó nói là nó cho mình đủ cái cớ hết đó để mình bỏ cuộc. Nó nói này, này chân đau quá này, không cẩn thận đó, là phải đi bác sĩ bây giờ đó, ok, chân nó dẻo bây giờ đó. Con mình nó đói ở nhà, mình nỡ nào mình ngồi đi. Nó cho mình đủ thứ lý do để mình bỏ cuộc hết đó. Con mình không ai, bỏ bê con mình, bỏ bê chồng mình, bỏ bê mẹ mình. Ok? Bỏ cuộc đi. Nó tới nó nói với thầy, nó nói thầy làm đủ rồi. Thầy giúp nó đủ rồi, cái tụi vương nó bạc nghĩa, giúp nó làm cái gì nữa. Ok? Thôi đủ rồi thầy ơi, thôi mình đi chơi. về hưu đi, làm đủ rồi, làm thêm làm cái gì, nó đâu có biết ơn đâu. Lớn tuổi rồi, cực khổ làm cái gì nữa. Nếu quý vị không có bỏ cuộc, tôi gọi là tinh tấn. Nếu quý vị không có bỏ cuộc, đó là tinh tấn. Ai thắc mắc gì không? Tới nó nói vậy, nó là sao mà bất hiếu dữ vậy? Cha mẹ ở nhà đó mà dám mà bỏ tới đây. Sao mà con, người con sao mà bất hiếu đồ như vậy đó? Ích kỷ quá đi. Thôi đi về đi. Nếu quý vị cứ chiều trần như vậy đó, khi quý vị chiều trần như vậy đó, chiều trần cái đau đó, thì cái nhức mỏi đó sẽ thấy được cái cảnh giới của khinh an. Sau cái đau đớn, cái đau nhức mỏi, quý vị sẽ thấy được cái khinh an. Có người ngồi nói, tại sao tôi chưa thấy khinh an đây? Tại sao chưa thấy nữa? Chưa đủ tinh tấn, đòi thấy ngay. Mừng thiện. Nếu quý vị bỏ cuộc trước, thì quý vị cứ tiếp tục tự dài vò nữa. Còn nếu không bỏ cuộc, sẽ thấy được cái khinh an, phải không con ơi? Quý vị có biết ngồi 24 tiếng đồng hồ nó khó chừng nào không? Cả ngày nó nói thôi bỏ cuộc đó phải không? Từ sáng tới tối nó bỏ cuộc đi. Đúng không? Phải ngồi đó mà chịu trần đó. Lúc mà người chịu trần đó lâu dài mới thấy được cái kinh an. Không ai tới quấy rầy quý vị trong cái đầu quý vị nữa. Cái đó là cái kinh an. Cái thiền căn nó có một cái thứ tự ở trong đó. Sau mới tới cái số 9, không phóng dật, có nghĩa là không phải là vô ý tứ, hoặc là điên, hoặc là làm có lỗ, hoặc là quá bừa bãi. Có nghĩa là không có tuân theo luật. Không phóng dật có nghĩa là cái gì, theo cái điều luật. Có thể nói nhiều hơn nữa, để ngày nay nói một cái về cái chuyện không phóng dật thôi. Cái không phóng dật này đó, không phóng dật có nghĩa là nó một cái phương diện nó rất giản dị, là cái vị kính trọng những cái người khác đang sống chung với quý vị. Bởi vì quý vị mới nghe lời, phải tuân theo cái điều luật, làm theo những cái luật lệ, tại mình kính trọng người khác. Cái người mà không tuân theo luật đó, là cái người mà thiếu sự kính trọng người khác, vì cái đủ cớ để mà không kính trọng người khác. Bởi vì trong cái thiền đường nó có cái cách mà cái luật lệ trong cái thiền đường nó rõ ràng dễ sợ lắm, để dạy cái vị cái sự kính trọng người khác. Cuối giờ động đánh cái tiếng một cái là hết giờ, bấm đấm bóp cho nó bớt đau, nghe gõ mõ, đứng dậy sửa áo quần lại cho sẵn, đừng siêu đứng vẹo tôi té. Ok, xoay mặt ra nhìn chung lại với nhau, đừng có nhìn người ta nói cái mặt sao nhăn tới cười dễ sợ vậy. Ok, có nhiều người đứng dậy một cái lập tức là bắt đầu bỏ đi ngay lập tức, thầy lúc ta phải gõ cái mõ ngay lập tức, thôi để khỏi có cái luật lệ. Tại sao có luật lệ như vậy? Cái mục cái dùng của luật lệ đó là để khiến quý vị biết tôn trọng người khác. Cái bản ngã quý vị chứ muốn đi làm ngay lập tức, đòi đi phòng tắm ngay lập tức, đòi đi uống cái ly trà ngay lập tức. Từ xưa đó, quý vị nghe lời tuân luật như vậy là rảnh quý vị sẽ chết luôn. Cười khúc khích, vô duyên lãng xẹp. Cái thiền căn thứ 10 thì nhấn mạnh cái chuyện không hại, không cố ý hại người khác. Dù có sai đi nữa mình cũng không hại người khác. 11 xả. Xả được không? Bỏ được không? Cái đây là cái kiến tánh. Quý vị ngồi đó cả ngày nhìn cái chấp trước, mình chấp vào cái giả của mình, mình có thể xả nó được không? Quý vị có thể xả được cái chấp trước và cái giả của mình hay là không? Nếu quý vị sẵn sàng, vui vẻ xả cái giả của mình, thì lúc đó cái bản tính chân thật của mình nó mới rõ ràng ra. Ngược lại, nếu quý vị mà cứ tiếp tục chấp trước vào những cái hư giả đó, thì cái bản tính chân thật quý vị nó không bao giờ nó rõ ràng hết. Đây, vì thế ngài Tiên Hóa trong cái lục đại tông chỉ của ngài, cái tông chỉ thứ 6 đó, ngài dạy không được nói dối. Tại những cái vị nói dối, tại quý vị chuyên môn phủ nhận cái sự thật, là chỉ chụp vào cái giả mà phủ nhận cái sự thật, sẽ không bao giờ kiến tánh được đâu. Người hỏi là nếu như thấy cái bản giả mình nó đòi mình bỏ cuộc, mình làm cái gì, mình làm được cái gì? Nói là bỏ cuộc đi, ông nó có biết nói tầm bậy tầm bạ không à. Nói bây giờ bỏ cuộc ở đây thì tới cái vàng vực thành, họ có 5 cái tuần thiền thất, 5 tuần đó, họ đó họ biết tu thiền thất. Bỏ cuộc đi. Mình làm gì nếu nói là mình bỏ cuộc? Mình trả lời nó, đúng, tôi sẽ bỏ cuộc sau khi cái thiền thất này nó xong. Tôi sẽ bỏ cuộc khi mà cái khóa, thời khóa này nó xong. Nói tiếp đi, có lý do nào khác tôi phải bỏ cuộc nữa không? Cho tôi lý do nào khác mà tôi phải cần nên bỏ cuộc trước khi cái thời khóa này nó chấm dứt. Quay tới quay thử. Mình nói một cách rất là lịch sự. Còn có lý do nào khác nữa không? Cái người có trí huệ sẽ làm như vậy. Cái người mà không có trí huệ đó, cái người mà vô minh đó, người không có trí huệ nghĩ là mình biết, thành mình có quyền bỏ cuộc. Bây giờ thầy đã tiết lộ tất cả những cái bí mật về cái thiền thất, cái gì không cần tu thiền thất nữa đâu, bỏ cuộc được rồi đó. Thầy quý vị có thể bỏ cuộc để thầy có thể ngừng lại. Hả? Thì mình nghĩ sao? Anh có ý kiến thắc mắc gì không? Tấm 420. Ngài trước Bồ Đề nói rằng trong cái thời mạt pháp á, là những cái người trong thời mạt pháp có khó mà sinh cái lòng tín tâm khi mà nghe cái pháp này. Tại vì trong cái thời mạt pháp này ai cũng có rất nhiều cái tự tin. Họ chỉ tin họ hơn tất cả mọi người khác. Bởi vì họ mới thích đấu tranh để họ chứng minh là họ hơn người. Họ đấu tranh tại họ tin là họ đúng, và họ tin rằng người ta sai lầm. Cuối cùng họ muốn đấu tranh là tại vì họ muốn, họ thích đấu tranh là tại vì họ muốn chứng minh là họ đúng. Cái người mà thích đấu tranh đó, bản tính họ như vậy đó. Thứ nhất họ tin là họ đúng, thứ nhì họ tin là người khác sai, và cuối cùng họ muốn được cái sự thỏa mãn bằng cách được chứng nhận rằng, được công nhận rằng là họ đúng mà người ta sai. Nếu như cái gì thích đấu tranh thì cái gì khó đi vào đạo. Vào đạo nghĩa là sao? Nhập đạo nghĩa là sao? Thấy được cái bản tính mình lần đầu tiên. Như vậy, bắt đầu tu. Nhập đạo có nhiều cái khía cạnh. Có nhiều khía cạnh, cái nhập đạo này, cái ý nghĩa đầu tiên hết đó, là nó đi ngược lại cái đạo. Nói cách khác, khi mình hiểu cái đạo thì mình sẽ không có đấu. Cái tinh thần Phật giáo mình là mình phấn khởi tinh thần tâm thân lên, mình tranh đấu chính mình, nhưng mà trên dây tranh đấu người khác. Mình tranh đấu cái tư tưởng nó đòi bỏ cuộc, nó đòi để chạy qua chỗ khác. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là cái buổi thuyết pháp này bao lâu? Nói 2 tiếng. người nào xui mà Chủ nhật tới á, thì sẽ nghe hạng giảng pháp 2 tiếng, ngày thường chỉ 1 tiếng thôi. Mình đấu, mình tự tranh đấu mình. Ai thắc mắc gì khác không? Tấm 421. Có một cái vị thầy dạy tịnh độ mà nổi giận khi mà bị mắng nhiếc. Một cái học trò ông mới nói: con đã tu như thầy dạy, con không có trả đũa mà kiên nhẫn mà chịu đựng đó. Khi mà cái chuyện công bằng nó người ta bất công với con, con kiên nhẫn, con đợi cái địch thủ của con nó bắn hoài cho đến khi nó hết đạn thôi, con không có trả đũa. Như thầy đã dạy như vậy. Bởi vậy không phải là tốt hơn, là không phải tốt hơn là mình nên có, không nên mắng nhiếc hoặc là chỉ trích người khác. Tại vì như vậy nó thiệt sự nó mình mới là vô ngã là sao? Nói cách khác, như học trò này nói thầy dạy chúng con về cái nhẫn, mà thầy mà người ta chửi thầy một cái, thầy nổi giận lập tức. Có nghĩa thầy còn cái ngã tướng, đúng không? Quý vị nghĩ sao? Hả? Quý vị nghĩ sao? Đợi tí thầy nói sao? Thầy này nói mà không làm. Ông thầy đang thử mình. Ông này ông nói là người thầy đó, nhưng người thầy có cách làm của người thầy. Ông thầy trả lời, ông nói là không có thằng ngã nào mà nó đang nổi giận hết. Ông thầy cũng trả lời đó, không có thằng ngã nào hết, làm sao mà ai giận bây giờ? Cái này là thiền, là câu chuyện thiền. Ai thắc mắc gì không? Cái này chuyện nó xảy ra thiệt. Thầy giảng cho biết ông này vẫn chưa hiểu. Ông nói là cái người học trò đó chưa hiểu, thành người học trò vẫn nhìn thấy cái ngã đang giận. Là cái ngã đó từ người học trò chứ không phải từ người thầy. Người thầy mới trả lời nó là cái ngã đó là ngã của con. Không có ngã nào mà đang giận hết á. Nó không hiểu, ráng mà chịu. Thầy nó ngoài tiếp, nói vậy chứ lỡ mà ông thầy ông phịa sao? Thì thầy mới nói, trả lời nó là nếu ông thầy mà phịa thì mày xui quá, ráng mà chịu. Chọn thầy sai, ráng mà chịu. 422. Tại vì sao? Ngã tướng tức là phi tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng tức là phi tướng. Tại vì sao? Lìa được hết thảy các tướng thì gọi là chư Phật. Cái duyên quý vị cũng hay lắm, mà tại vì đang giảng cái kinh Kim Cang trong cái thiền thất này, thành thử dùng cái cơ hội này mà giảng cái pháp thiền thất trong cái kinh Kim Cang này. Tại vì năm ngoái mình bỏ cái thiền thất, đúng không? Tại cái chuyện lũng cũng mình bỏ chuyện thiền thất. Không ngoan có phải không? Cái kinh Kim Cang là cái kinh giảng về cái vô tướng. Thì quý vị nghe cái vô tướng này hoài, cứ nhắc lui nhắc tới hoài. Cái vô tướng này có nghĩa là nó vô vô duyên, không phải vô duyên lãng xẹt, mà vô duyên mà vô không có cái nhân, vô duyên quả, không có nhân quả, không có cái nhân này. Tất cả những cái tướng đó, nó đều là không, đều là giả. Có nghĩa là gì? Nói là cái tất cả tướng nó đều là giả và bổn tính nó là không, nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Thì giảng cái này trong về cái phương diện của cái thiền thất này, tất cả những cái gì mà những cái tư tưởng quý vị nó khởi lên trong lúc quý vị ngồi thiền đó, nó đều là giả hết. Tất cả những cái gì nó khởi lên nó đều là giả hết. Tất cả những cái tư tưởng nó khởi lên nó đều có tướng hết. Đồng ý không? Không có tướng sao quý vị thấy được? Câu hỏi là thầy định nghĩa cái tướng là gì? Thầy nói thầy định nghĩa rồi sao hỏi làm gì nữa? Tất cả những cái gì quý vị thấy trong cái đầu quý vị đó, nó đều có tướng hết. Tất cả những cái gì quý vị thấy trong cái óc này, nó đều có tướng hết. Nó đều có giả, đều là không có gì hết. Nên nó ủa tất cả những tư tưởng đều có tướng, thầy nói đúng. Nhưng nói vậy chứ, vậy nếu mà con thấy cái tượng Phật mà trong óc con không có tư tưởng gì hết á, cái đó có còn tướng không? Cái này đối với con nó còn tướng nhiều lắm. Tướng này, vô tướng này nói về cái bản tính, chứ mà nói về cái sự. À, vậy nó ngồi thiền mà người ta mà có những cái tướng nó hiện ra thì cái mục tiêu của cái tướng là gì? Cái tướng nó hiện ra lúc mình ngồi thiền nó làm gì? Tất cả những cái gì quý vị thấy đó, nó để mục tiêu nó để khiến quý vị bị mê muội. Cái đó là cái quả báo của quý vị. Nó hiện ra để nó quý vị trả cái nghiệp vô minh của quý vị. Nếu mà quý vị chặt bỏ những cái chấp trước, quý vị thật sự mà hiểu được cái bát nhã thì quý vị sẽ không thấy một cái tướng gì hết á. Cái người mà học trò mà còn thấy ông thầy nổi giận đó, tại người học trò này chưa thấy được cái bát nhã. Còn người thầy mà đã thấy được cái bát nhã rồi, không có thấy ai nổi giận hết á. Ok. Ngay cái quan niệm mà không có tướng nó cũng là không có luôn nữa. Ai thắc mắc gì không? Mình có thể ngừng giảng tiếp hoặc là cho quý vị cái cơ hội để quý vị hỏi. Cô nếu có hỏi, lúc mà thiền tay nó nóng và chân nó nóng, thì cái đó nói thầy nói là tốt. Cô hỏi tại sao vậy? Thầy trả lời là tại vì nếu quý vị cứ tiếp tục để nó nóng như vậy, mình cứ chặt chân chặt tay thì cuối cùng không còn chân tay để mà nóng nữa. Quý vị tưởng thầy đùa hả? Tại khi nó nóng á thì mình cứ làm lơ thì nó có tương đương với là mình chặt nó xong. Chặt nó không khác gì là mình xả nó hết. Quý vị có thể chặt nó, có nghĩa là quý vị lấy cái dao mà chặt nó ra như người thế gian vậy. Hoặc là theo cái tinh thần thiền đó, mình xả nó, mình không coi nó có nữa. Tại vì thầy nói như vậy, nếu quý vị mà lúc mà ngồi thiền mà chân nó đau, thầy nói cái chân nào nó đau, không có gì nó đau hết, là tự động nó biến mất ngay lập tức, không còn gì hết. Thầy mới dạy quý vị một cách để mà đối phó với cái đau của quý vị. Quý vị chỉ nhìn nó vào mặt đó, mà mắt nó nói là mày là giả thì tự động nó biến mất ngay. Nó thầy không thấy cái đau cái gì đau hết á. Cái tâm quý vị nói là trong tâm tôi không có ai đau hết á, làm sao có gì đau bây giờ. Ha 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 Thì có người nói là câu này rất là hay, rất ý ý vị, nó là như thầy nói đó, nếu mà con làm như thầy nói đó, con làm nó là không có ai đang đau hết đó, thì còn có tí xíu đau chứ phải không thầy? Thầy trả lời là ngay, không phải như vậy hay hơn là nó đau nhiều hả? Đau ít chứ không phải nó lợi hơn là đau nhiều. Nó tiến bộ rồi. Đang đau muốn chết, đau điếng, bỗng nhiên nói bây giờ chỉ cái pháp nó không có ai đau hết, mà nó còn đau tí xíu nữa, không phải là giải xong, cần quyết cần xong rồi hả? Tháng gì nữa, vừa phải thôi nhé. Ông nào cũng hay lắm. Ông nào cũng hay lắm. Nói là có một lúc đó ông đau điếng, cái ông ấy nói là cái đau này là của người khác và của tôi. Mà ông thấy là cái đau này không còn của ông nữa, cái đau của người nào đó đó. Hay dễ sợ không? Thầy nói cái này hay, cái này tuyệt vời, cái pháp này thầy chưa bao giờ nghĩ ra được cái pháp hay như vậy hết. Tại bữa nào thầy cho biên trong sách, cái sách thiền, cẩm nang thiền thứ hai. Ông này ông điên cái nơi rồi. Ông nói là con thời con ngồi ông thiền á, con thiền cái nó đau quá, con nói cái đau này không phải của tôi, thành con thấy cái đau của người khác. Tôi nói mày điên có khác cái con nàng mà đau người khác được. Tưởng tượng không. Excuse me. Thầy mắng cho một trận, tao nói hoài mày cứ nhất định tới đó như thương. Nó đòi nói cho nó tới nơi tới chỗ, phải chửi một trận, nó nói tao nói mày nghe. Mình nói tôi không đau á là mình nên từ dối, mình nói tôi không có đau, mà cái người khác đau. Nó nói là từ dối, một cái loại mê muội. Còn cái người Phật giáo mà nó ngược lại, nó nói là không có ai đau cả. Nó khác nhau một trời một vực. Nó đem cái đau nó gắn cho cái người khác, nó tưởng tượng người khác nhưng mà của nó, đó nó tự lừa gạt nó thôi. Còn Phật giáo mình nói là không có ai đau hết á, nó khác nhiều lắm. Ok. Thì nhắc là cái việc tự gạt mình, tự lừa gạt mình là một trong những cái vô minh mà lớn nhất. Ok. Mình ngừng lại ở đây.